This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và trao đổi với chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì ngày hôm nay công việc của chú như thế nào ạ?
9-8 giờ rưỡi sáng lái xe qua Đào Bạch Tinh Thần Garden phát đồ ăn cho đồng bào. Xong là 10 giờ rưỡi dọt qua tới đúng 11 giờ cái buổi họp của North Richland Hill về Christmas Party. Rồi mới vừa xong rồi mang một xe truck đồ ăn cho cái chỗ mà giúp đỡ những người mà họ không có tiền sắm đồ ăn Christmas cho gia đình đó. Vừa xong mới bước chân vô thay được cái đồ xong cái ra xe bây giờ đi tiếp nhưng mà là bắt đầu làm đài. Vậy là cuộc sống cũng bận rộn lắm, nhưng mà có bận rộn còn hơn là đậm chỗ, phải không Dũng Em?
Dạ đúng rồi, tuổi già mà có được công việc và làm được những việc có ích cho cộng đồng thì nó cũng có niềm vui nhỏ nhỏ đó chú. Dạ, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trò chuyện và trao đổi hoặc là hỏi những câu hỏi mà quý vị thắc mắc đến chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, không biết là trong thời gian qua, thưa chú, có một vị thính giả gọi vô. Hello, dạ Dũng Nghiêm xin chào ạ. Hello, dạ Dũng Nghiêm và chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin chào.
Hello.
Dạ chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Chào Dũng Nghiêm, chào chú Ẩn, tôi là Michael ở Arlington. Chú Ẩn cho tôi hỏi là cách đây một năm tôi bị accident á. Rồi nó thâu cái xe của tôi đi rồi. Nó thâu cái xe rồi sau đó khoảng một tuần cái tủ thâu company nó gọi lại. Nó bảo tôi không muốn lấy cái xe lại. Tôi nói là không muốn lấy lại tại vì cái xe đó là nó cũng cũ rồi. Và nó không muốn mình bị sửa rồi. Nó bị mất tiền đó. Mình bảo thôi cho mày luôn. Nó ok, I'll take it. Thì nó lấy xong cách đây khoảng hơn một tuần đó, thì cái tủ NTTA nó gửi về cho tôi một cái bill, nó nói là cái xe này đang cái nó chụp cái bảng số là cái license plate là đúng y chang cái xe đó. Rồi nó gửi cái bill đó là 300 mấy chục đồng. Cho tôi gọi nói, nó bảo là tôi là NTTA á, nó nói là cái xe này cái bảng số này mày có đang có người xài. Thì mình nói là tao bị accident không có ngày đó rồi, bây giờ nó thô mất tiêu không phải của tao nữa. Cho nó hỏi mình điểm mày có cái accident report không? Xong mình ra cái gọi cho police thì mình lấy cái report mình gửi lại cho nó xong thì nó lại nói là giờ nó lại đòi lại cái report của cái license plate stolen. Giờ chú
cái xe này để ta, bây giờ đây là cái mà tôi nhắc nhở đồng bào hoài. Khi mà cho ai mà kéo đi một chiếc xe, đầu tiên là tháo hai bản số ra. Khi mình bán chiếc xe cho ai mà họ không chịu lên tòa làm giấy tờ ngay tại chỗ, tháo bản số ra. Còn quý vị để bản số đó, nó mua quý vị ký tờ giấy được 1.000-2.000 mừng quá. Về nhà sửa xe xong nó đâu có đổi tên làm gì, nó chạy cho đã. Thì nó làm phiền mình thôi. Còn khi mà quý vị vừa bán xong đó, thì quý vị lên cái Department of DPS mà chỗ Motor Vehicle, quý vị vô trong cái phần Sell and Buy. Quý vị nhấn vô đó rằng chiếc xe này tôi đã bán ngày mấy rồi. Giống như nó kéo đi là kể như bán ngày mấy rồi. Còn nếu không á, quý vị sẽ rất là nhức đầu. Mặc dù quý vị ra tòa, quý vị chắc chắn thắng. nhưng mà nó quần mình mệt lắm. Ở đây tôi nói hoài, anh có nghe lại tôi thường không?
Dạ có chú ạ.
Có, tại sao không nhớ cái vấn đề đó?
Có mà có ngày lúc thì nghe được, lúc thì không, tại phải đi làm buổi sáng.
Không, cái chuyện này là tôi nói, cái chuyện này tôi nói trên 15 năm rồi mà vẫn còn bị thì tôi thấy nó làm mình nhức đầu lắm, nhắc lại lần nữa. Thì bây giờ đối với tôi á, thì anh lấy cái license, còn cái chuyện mà bây giờ cái license đó thấy không, thì không biết có phải chiếc xe đó là cái xe của anh bị kéo không, hay là nó lấy cái license nó bỏ qua xe khác.
Dạ.
Ông cho tôi biết cái hình chụp á, là cái license này.
Ồ, cái hình nó cái... chụp nó chỉ có chụp cái license plate thôi, nó không có chỉ chụp hết cái toàn bộ cái xe, cho nên mình không biết.
Vậy là chiếc xe đó bị total loss, nhưng mà cái license nó để, một là những cái thằng nào trong đó nó lấy, hoặc là cái những cái tên mà đi mua xe mà đồ phạt đó, nó ra ngoài dân gia đó, nó tháo máy tháo đồ thì thấy cái license nó lấy cái đó. Và khi lấy cái đó rồi xong á, là bắt đầu bỏ lên nó chạy, chạy thì bây giờ nó chụp hình thôi. Do đó quý vị ở đây nhớ câu vậy, khi mà mình vừa bán chiếc xe, dù xe cũ xe mới hay đổi vô trade in dựng vậy, là report ngay tại chỗ, nó có cái website nó đưa cho quý vị thấy không, Department Public Safety Motor Vehicle Department á, thì quý vị vô trong cái phần buy, mua, sell là bán, để trong đó là sell. Ok, để sell xong á, quý vị vô đó đánh cái license plate của mình vô, VIN number là ngày mấy mình bán, xong in cái tờ giấy giữ, thể tên nào có ăn cắp cái bản số đó đưa ra, quý vị gửi lên là xong ngay tại chỗ. Còn bây giờ á, là cái bản số của anh á, là không có phải là bản số bị ăn cắp. Cái này tự động nó vô trong đó nó lái. Do đó bây giờ hỏi cảnh sát có bản số, có báo cáo mất không? Không. Thì bây giờ cái đầu tiên là anh gửi cái đó lên. Ok không? Rồi sau đó bây giờ anh lợi cái tụi mà kéo xe anh có nói chuyện chưa?
Dạ chưa.
Khi anh nó kéo xe anh có đưa cái tay tội nó không?
À không.
Vậy là anh vẫn còn là chủ chiếc xe đó, bây giờ nó chạy tới đâu là anh chết lên tới đó. Ok à, quý vị mà nghe ngày chuyện ngày hôm nay á, làm ơn nghe lời tôi đi. Chịu khó chút xíu, vừa đưa cái dòng ký cái title vô sang cái tên liền. Nhưng mà cái thằng mà kéo xe này á, nó cũng lạ, khi mà total loss mà anh không lấy, nó bắt buộc nó phải lại lấy cái title của anh để nó làm cái salvage title. Ví dụ nó có sửa chiếc xe đó lại là câu chuyện salvage, tức là xe mà nghĩa là tan nát, nghĩa là không còn sử dụng được, bây giờ nó sửa lại để nó bán. Do đó bây giờ tình trạng của anh á, thì bây giờ anh chỉ khó, nghĩa là tình trạng anh giờ khó lắm, tại vì anh không có bản báo cáo mà cái bằng là bản số này nó thấy. Trừ khi anh thấy chiếc xe đó, thì bây giờ á, anh cứ đưa cái bản báo cáo của cảnh sát, nó không chịu phải không? Accident report. Rồi, khoan ạ. Rồi cái lúc mà anh nó kéo xe anh, cái thằng nó có cho anh tờ giấy gì không? Lúc mà anh nó đưa xe cho anh, anh không lấy chiếc xe nữa. Nó có đưa anh tờ giấy gì không?
Bolix nó đưa cho tờ giấy cái kho của nó thôi.
Không. Khi mà cái thằng lái xe của anh, cái thằng kéo xe anh nó gọi anh nói ok bây giờ mày lấy xe thì trả tiền, còn không á thì như thế nào, anh nói ok tao không lấy xe nữa tao cho. Thì bây giờ anh lên ngay cái chỗ đó. Ok, anh lên ngay chỗ đó, anh xin nó cái tờ giấy thử coi nó cho anh không. Còn không là anh gặp rắc rối. Ok, dạ. Rồi anh nếu anh lên đó, anh nói đó mà nó không đồng ý cho anh không, thì anh gọi tôi lại tôi chỉ cách khác. Ok.
Dạ.
Mà chỉ muốn nghe chương trình hôm nay, làm ơn nghe giùm tôi đi. Cái bản số xe mà bây giờ tụi nó mà chẳng hạn như bây giờ quý vị có đổi bản số mới, quý vị đem bỏ thùng rác, đừng bỏ thùng rác. Quý vị lấy đập nát hết rồi bỏ vô một cái bịch rác nào đó cuộn xong rồi dục. Nhưng mà dục á, quý vị cũng cẩn thận cạo cho nó mất chữ hay sơn xịt cho nó dính cạo ra không được. Còn không á, đi vô trong cái bãi rác đó, nó tìm được bản số xe thì mừng lắm. Nó chạy thâu quê mà có nhiều người lên tới gần 70.000 mà nó không trả. Mà nó cứ gửi thư nhà mình, nó không phát hành được gì hết á. Nhưng mà rồi á, nó sẽ đưa ra civil court để yêu cầu anh trả tiền. Thì anh ra anh nhờ, bây giờ anh lên cái chỗ kéo xe anh, nhờ nó chứng nhận là ngày đó ông có kéo chiếc xe tôi. là cái xe bản số này và VIN number này cùng với các xe đăng report. Ok? Thì ông chứng nhận là cái xe này ông đã kéo ngày đó rồi. Chỉ có đường đó thôi. Ok. Rồi bây giờ á, cùng thời anh cũng lên trên mạng. Ok nha. GPS mà cái chỗ sell and buy á, anh đánh vô là đã bán rồi. Ngày mấy tháng mấy. Ok?
Dạ.
Rồi anh in cái đó anh đưa cho nó.
Đưa cho tụi kéo xe hả chú?
Không, đưa cho cái tụi NTTA. NTTA. Ok, NTTA. North Texas Thôi.
Yeah.
Ok. Đó.
Ok.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Dũng Nguyên.
Dạ, chúc anh.
Đồng bào phải nhớ cái này lần nữa, quý vị mà bỏ cái bản số xe bây giờ là quý vị chết. Nó làm cho quý vị nhức đầu đó. Bán xe làm ơn đi ký tên ngay tại chỗ, còn không tháo hai cái bản số xe lấy lại ngay tại chỗ. Ok. Còn không nó không chịu đừng bán, đừng lấy tiền mà ham rồi nhức đầu. Rồi nếu mà có bán ký tên rồi, quý vị làm ơn giữ cái cùi lại cái thẻ, cái mà title đó ở trên nó có cái miếng nhỏ đó Dũng Nguyên và quý vị.
Yeah.
Thì quý vị giữ cái đó lại và trong đó nó có cái website để quý vị vô trong đó đánh tên là tôi đã bán ngày mấy cho ai. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, nếu quý vị thường xuyên theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của Tiến sĩ Trương Minh Ấn, mà nếu quý vị bận đi làm không nghe được, quý vị có thể tải cái app của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và quý thính giả có thể nghe đài 24/24. Còn nếu quý vị về nhà, quý vị cũng có thể lên website của đài là www.saigondalatradio.com. www.saigondalatradio.com. Quý vị có thể nghe lại chương trình nhé. Còn ngay bây giờ, chương trình đang phát thanh trực tiếp mỗi tuần như thường lệ vào thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại là những câu hỏi của quý vị đến chú Tiến sĩ Trương Minh Ấn, thì với kinh nghiệm làm cảnh sát và bây giờ là thị trưởng thì chú chỉ có tư vấn tham khảo và giúp ý kiến thôi, chứ chú không có tư vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Và ngoài chương trình, nếu quý vị có những thắc mắc thêm thì quý vị đừng có test và hãy gọi vào số điện thoại của chú, với số điện thoại của Tiến sĩ là 682-360-7250, 682-360-7250. Và cháu xin trở lại với chú ạ.
Ok. Nhắc lại cái vấn đề mà cái bản số xe đây á, Dũng Nguyên biết bao nhiêu người đã bị giết động. Tại cái tội mà NCTA á, nó chả làm được người ngoài ra nó chỉ thương thôi. Có nhiều người thiếu tới gần 120.000 đô đó.
Dạ.
Nó lấy cái bản số xe ai nó chạy rồi bên đây thưa bên kia thưa. Quý vị nhớ tôi nhắc lại lần nữa, hãy bán xe cho bất cứ một người chỗ nào. Chỉ có cái quý vị đem cái xe chị vô dealer thì tụi nó làm đàng hoàng. Lúc nào tụi dealer mà lấy xe quý vị là nó tháo hai bản số xe đưa quý vị cầm về. Thì khi cầm về quý vị không nên giục thùng rác nghe. Quý vị gắn trong gara làm gì làm kiểu chơi để quý vị giục thùng rác mà đứa nào đi lộn bao rác lon rồi đó mà nó thấy hai cái bản số xe nó mừng lắm, nó bán được tiền. Tại hai cái bản số xe nó có thể chạy trên thâu quê cả bao nhiêu năm không ai biết gì hết, mà cuối cùng nó điều tra ra ai là người chủ chiếc xe đó. Thành ra bây giờ cái tình trạng của ông đó, để coi cái xe đã hết inspection chưa, như thế nào rồi. Nhưng mà ở đây á, theo chú nghĩ đó, chú nghe biết không?
Yeah.
Đây là một người nào làm trong hoặc là đi mua đồ phạt đó, rồi thấy cái bản số xe nằm đó, tháo cái đó cắt giữ để mình nhà bỏ xe mình chạy.
Yeah.
Rồi đó giờ chuyên môn chơi trò đó. Cái nha, quý vị nghe lại tôi đi để đừng nhức đầu.
Yeah. Chỉ nếu mà okay. mình dạ, ngoài cái sự rắc rối mà chú nói, ví dụ mình không đóng, mình nghĩ là không phải của mình mà trong khi giải quyết đó mình không đóng tiền thì mình có bị gì không chú? Có bị phạt tù hay là cái gì không chú?
Không, tụi đó cái mà thường thường ở đây là civil chứ không phải criminal, nó có nhốt tù mình được. Hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà nó có thể đưa mình ra tòa. Nếu mà ấy, nhưng mà cái trường hợp này á, thì đưa ra thì mình sẽ thắng. Là tại vì cái ngày đó, cái người, cái hãng lái xe, ví dụ như WA Cracker, nó kéo xe mình, nó có cái record của nó. Thì bây giờ xin lên cho nó xin cái record này, nó kéo chiếc xe bản số mấy, nó có ghi hết á, đó hiểu không?
Dạ. Yeah.
Thì sau đó thì nếu lấy cái copy nó gửi cho NTTA thì cái đó nó sẽ đi với ông. Chỉ có bây giờ lợi chỗ Ricker thôi, tại vì á ông này đâu có phải mất cái bản số xe đâu mà nó cảnh sát, mà trên đó đòi cái báo cáo cảnh sát mất bản số xe. Do đó quý vị nhớ cái câu này nữa, sẵn đây nói luôn, khi quý vị bị mất bản số xe đó thì quý vị làm ơn báo cáo cảnh sát ngay tại chỗ, chứ đừng nói ô để tôi lên xin bản mới cho rồi kia. Quý vị lên xin bản mới cho ông mất, quý vị không? Nhưng mà luật ở Texas á, bản số xe là phải có cái trước hay sau. Nếu quý vị không có cái trước, nó có thể cho quý vị tiếp cận. Đó là luật của tiểu bang Texas. Do đó, quý vị á, có thể có nhiều khi á, quý vị biết không, gắn coi bản số xe, còn bản số xe dục. Dục cho thùng rác, thằng nào lượm được cái, thường thường nó chụp lại, chụp ở sau đích. Đấy không? Nếu mà bản trước chụp không được thì chụp sau đích. Thì khi chụp sau đích thấy bản số xe rồi, nó đâu cần biết xe gì, tại chụp nhỏ lắm. Phục cái là nó dính cái bản thôi. Thì chiếc xe đó điều tra ra tên của mình thì gửi bao nhiêu tiết kịch thì nó gửi về nhà mình hết. Nó đòi mình. Ok.
Yeah.
Rồi mình không trả. Không trả thì nó tính tiền nào là administration fee rồi để làm gì. Sau đó đưa quý vị ra tòa. Thí dụ như là họ đâu. Họ quyết định đưa ra tòa. Còn thường thường mấy chuyện đó mình có thể gọi họ để work cái tao. Được không?
Yeah.
Ở đây là tôi không phải là tôi chạy bằng cái xe đấy. Thì chỉ có một cái mà bây giờ mà muốn prove được cái đó là lên cái chỗ kéo xe đó. Một lần đó tụi đó kéo xe nó có điều lock in hết. Bản số mấy kéo ngày mấy vô chân già. Ok?
Dạ. Yeah. À, thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. À, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ngoài ngõ, chúng em xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian qua không biết có quý thính giả nào gọi số điện thoại riêng của chú mà có những vấn đề gì chú cần đặc biệt lưu tâm không?
Rất là nhiều, nhưng mà đa số những vấn đề đó lúc nào tôi cũng nói chuyện trên đài. Chẳng hạn như hiện tại có một cái vấn đề mà quý vị để ý trong vấn đề này. Một khi quý vị đi mua cái nhà cũ, không ai quan tí, trừ khi chủ nó tôi quan tí. Mà khi mình đi mua căn nhà cũ thì đừng sợ tốn mấy trăm bạc mướn cái người inspector. Còn ở đây á, ông cụ này là 83 tuổi, bán căn nhà cũ. Bán xong 4-5 tháng sau, find out là cái foundation bị nứt. Thì ông này á, đưa ông này, đòi thưa ông này, là bắt ông này phải đền tiền. Còn không á, thì ông sẽ đưa ra tòa thưa về tội gạt gẫm.
Dạ,
quý vị một khi mà mua cái nhà...
Cháu xin lời chú, có vị thính giả gọi vô ạ.
Rồi, nói đi.
Dạ, hello, dạ, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
À, cho tôi hỏi anh cái anh.
À, anh có thể đặt câu hỏi ạ. Cho biết quý dạ, danh ạ. Hello.
Dạ.
Anh ơi, anh có thể vui lòng tắt cái radio tại vì nghe tiếng vang đó anh. Rồi anh nói chuyện
dạ,
bằng điện thoại thôi.
Cho tôi hỏi. À, dạ, xin chào. À, xin chào anh ảnh. Dạ, cho
dạ, chào anh.
Hỏi anh ảnh là mấy đứa mà nhỏ nó khoảng bao nhiêu tuổi với lại bao nhiêu pound để mà không có ngồi ca xít nữa hả anh ảnh?
Dạ, 4.7 và 100 pound.
Ủa, đủ 100 pound thì không có ngồi ca xít nữa hả anh ảnh?
Dạ, đúng, 100 pound và 4.7. Có nhiều 100... khi mình có những, anh nghe đây, có nhiều dạ. khi mình đẻ những đứa con mà nó nhỏ con quá, anh hiểu không? Thì dạ. mình cũng phải để nó trên cái bus để xích khi nào á, mà anh chàng sợi dây beo vô mà nó chàng qua ngực mà nó không chàng ngay cái gò má đó. Nếu chàng đúng cái gò má thì anh phải có cái booster seat lên. Mục đích như thế nào? Ví dụ như anh không có cái sợi dây mà đứa nhỏ nó thấp quá, sợi dây nó chàng ngang mặt nó vậy. Thì khi lỡ có một tai nạn anh đụng vô một cái thành cầu hay gì, đụng một cái, thì cái sợi dây giữ cái đầu lại nguyên thân thể đẩy ra đứa nhỏ gãy cổ chết liền. Cái mục đích mà nó muốn đó, thường thường cảnh sát phải ngừng á, mà thấy đứa nhỏ nhỏ quá mới hỏi là bao nhiêu tuổi này kia rồi nó dòm rồi bắt đầu xong là có chuyện, anh hiểu không? Còn ví dụ như đứa nhỏ mà nhỏ quá đó, mà tới khi có nhiều người nhỏ lắm, ví dụ 20 tuổi rồi mà vẫn còn nhỏ tí là tại người ta sanh ra bị cái tật là nó hơi lùn đó, thì cảnh sát không ghi được tất cả, nhưng mà cảnh sát yêu cầu là nên mua cái ghế cao hơn để cho an toàn thôi. Cái mục đích cái dây beo mà nói là chỉ an toàn thôi. Còn có nhiều em thì bự to vậy đó, ngồi trên booster seat mà mới có 11 tuổi, 10 tuổi thôi, mà nó bự cỡ đó, thì cảnh sát không bao giờ làm khó dễ. Tại vì các em đó, mà có chui vô cái ghế đó thì chỉ làm nguy hiểm mà thôi. Tại vì nó đã đủ bự rồi, cái sợi dây gà. Ok. Rồi sẵn anh hỏi câu này thì nói cho đồng bào nghe thêm cái nữa. Là khi quý vị á, mà ngồi trên ghế, cái sắt cái xích bèo đó, làm ơn đừng có tràn xuống cái nách. Ok. Còn á, đây là một vấn đề, tràn cái nách là vẫn bị tiếp cận như thường. Và cái thứ hai là ôm đứa cháu nội cháu ngoại vô lòng mà tràn xích bèo qua hai bà cháu là bị tiếp cận luôn. Ok nha.
Hello.
Ok, vậy em hiểu rồi, em cảm ơn anh ạ ha.
Cảm ơn nha. Rồi,
rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ, xin trở lại với chú ạ.
Ok, thì tình trạng của ông này, ông bị ông kia hăm dọa thưa vào trong nhà ông. Là tiền ông này gạt ông kia. Thật sự khi mình mua căn nhà cũ là SES, ông này không cần, mà ông này sợ ông này đi mướn luật sư. Đối chú á, tiền sao cáo múc, sau khi mà ký giấy xong rồi, ông lại coi nhà, chứ đâu phải là tôi không cho ông coi nhà, rồi ông tôi ép ông phải mua đâu, mà thưa người ta được. Thành ra có nhiều khi quý vị á, nghe người ta thưa là quý vị đừng có quýnh lên quý vị đi kiếm luật sư. Quý vị có thể có luật sư để người ta chỉ dẫn quý vị, hoặc là quý vị, cái đó chỉ hỏi mấy cái người mà, nếu mà muốn đỡ tiền luật sư, quý vị có hỏi mấy người mà chuyên môn địa ốc đó, Dũng em.
Dạ.
Người ta cũng sẽ cho biết, nhà cũ không có ai mà quan tì hết, vô coi đi. Nhưng mà thường thường cái người chủ mà đàng hoàng á, người ta bán, ta nói ok, nhà này thỉnh thoảng, ví dụ như cái đường này á, hoặc là tôi còn vài cái nút điện thì chưa xong, ông đồng ý mua thì mua, mua thôi. Tại vì khi ký giấy là SES, ok? Do đó không có thương ông này được cái tội đó, mà ông cứ nói, ông ơi tôi sợ quá, tôi phải mướn luật sư. Nó rời thương tôi 150 ngàn, giờ lên 250 ngàn. Về tội lường gạt, ông này đâu có lường gạt gì đâu, tôi bán nhà, cái nhà nằm y chang, ông mở cửa cho ông vô coi. Nếu như mà nếu cái ông kia mà khôn cái là ông nên mướn cái công ty mà inspection á, thì công ty inspection có những cái công ty họ rất là bảo đảm là những inspection trong vòng một năm mà những cái gì họ đã inspect rồi á mà có hư là họ chịu trách nhiệm như vậy đó. Ok.
Dạ. Yeah. Thưa chú, thì thời lượng phần một cũng hết rồi, cháu xin mời chú Brett và sang một phần rồi. Thông tin thương mại dạ. Thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 của chương trình, và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M và xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Dạ, cháu xin chào chú Tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, thưa xin chào quý vị thính giả của đài 1160M và Dũng Nghiêm trong phần 2. Nhắc lại Dũng Nghiêm là chú đương travel đó, thật ra có nhiều khi cái làn sóng nó không được nghe rõ. Nếu không được nghe rõ mà Dũng Nghiêm nghe không được cho chú biết liền.
Dạ, dạ chú, dạ. Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trao đổi và trò chuyện với chú Tiến sĩ Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vô, không biết cháu có thể hỏi chú một câu hỏi được không chú?
Nói đó đi, dạ. Mấy câu.
Dạ. Thưa chú, thì Dũng Nghi muốn hỏi chú là một đứa trẻ thì bao nhiêu tuổi mới được ở nhà một mình? Và thứ hai, mà nếu mà dưới số tuổi đó mà ở nhà một mình thì cha mẹ bị tội gì chú?
Ok. Cái câu này á, nó không có rõ ràng cái tuổi tác. Nhưng mà đứa trẻ làm babysit được là 16 tuổi. Thấy không? Nhưng mà không được ở qua đêm, babysit qua đêm. Ví dụ như cháu đi, những bang Cali gửi con mình cho đứa 16 tuổi. nhưng mà 16 tuổi đã đi làm biểu sinh. Tại vì á, chương trình mà giữ trẻ, những đứa 16 tuổi có thể làm phụ giữ trẻ rồi. Do đó mà chính chú đã làm trong phòng biểu lý bao nhiêu năm rồi. Hỏi cái câu này á, thì không có người nào đi, tức là luật sư biểu lý, biểu lý thì không có người nào có câu trả lời cho chú mà rõ ràng. Cũng tùy theo, ví dụ như đứa nhỏ to lớn, nhưng mà một khi á, có những cha mẹ ở đây á, đi làm việc mà nghèo đó, tiền gửi cũng khó. Thành ra thường thường để đứa lớn coi đứa nhỏ, 10 tuổi coi đứa 45 tuổi, cái đó một chuyện rất nguy hiểm. Thì nếu mà trường hợp á, mà đứa trẻ đừng chạy hàng xóm đồng vòng vòng hoặc có đừng ai để ý thưa đó, thì không có trở ngại. Ở đây có một trường hợp mà nó còn đặc biệt hơn nữa, là hai vợ chồng ly dị. Cái cô đó, cô bé 12 tuổi giữ đứa em, thì tại vì tòa cho cô này giữ hai đứa con, thì ông chồng lại là cái người đi gọi cảnh sát thưa vấn đề đó. Thành ra một khi mà cơm lành canh ngọt cũng sao mà khi hết rồi á, chơi nhau tối đa thì cái tình trạng nó có nhiều khi á, có những người mẹ tiền làm không có nhiều, thành ra cũng muốn hà tiện. Do đó những cái chuyện đó chú thấy có vẻ bần tiện và nhỏ mọn quá, con cũng con mình thì con ăn. Nhưng mà cậu kia đi ngược lại nói câu rằng vì an toàn của con tôi, thật sự phải vì an toàn của con tôi mà gì. Nghĩa là Việt Nam mình ngộ lắm, khi mà ly dị rồi á, chơi tối đa sát giác. Đó là tôi nói đa số á, chứ không phải là tất cả mọi người.
Yeah.
Thì trong hoàn cảnh này á, những em mà 16 tuổi có thể giữ đứa trẻ mà không có ở qua đêm nữa. Thành ra còn á, 18 tuổi đứa đó có quyền bé bị xích giờ ở giữ qua đêm cho đứa nhỏ tại đó trở thành người lớn rồi.
Dạ.
Còn có nhiều khi á, có đứa trẻ ở nhà 14 tuổi nhưng mà nó to lớn dặn nó đừng có mở cửa ra ngoài. Tại 14 tuổi bên đây là lớn rồi, thấy không?
Dạ.
Không ngoan rồi. Nhà mà có cháy có gì á, là tự động mở cửa ra. Nhưng mà do với cái sự tuổi nhỏ giờ nó có nhiều khổ vậy. Có nhiều khi nhà cái cậu nó tuổi lớn 16 tuổi rồi nhưng mà tướng nhỏ, thấy chạy vòng vòng mà sao ba mẹ nó đâu có tưởng đâu là con nít. Do đó cái người bự con lúc nào cũng có cái lợi hơn đó Dũng Nguyên.
Dạ. Thưa chú, thì ví dụ như Dũng Nghiêm, ví dụ như là hai vợ chồng chưa ly dị đi, nhưng mà do cha mẹ bận đi làm đó, rồi đặt một trường hợp ví dụ như chính vì để con ở nhà lo bận đi làm và tiết tiền gửi con, ví dụ vậy, thì ở nhà đứa trẻ ví dụ nó làm nó xảy nó để gây ra một sự việc nào đó đáng tiếc nào đó, ví dụ như Dũng Nghiêm, ví dụ như là nó để súng bất cẩn đi, để cho con ở nhà nghịch súng gây ra một cái tai nạn nào đó, ví dụ như vậy, thì cha mẹ bị tội gì thưa chú?
Ok, cái chuyện mà nói ở đây nó có hai vấn đề. Ví dụ như nhà lỡ nó phật cháy đi, đúng không? Mà không có người nào sinh mạng thì thường là cha mẹ bị ra tòa thì cũng là để ok thăm, đừng có bao giờ xảy ra chuyện đó. Tại tài sản nó cũng ngã hàng nhà. Còn nếu đứa nhỏ mà bị thương á, cha mẹ là để là bị về tội injury to child, đúng không? Negligence. Thành ra cái tội đó cũng nặng lắm. Do đó quý vị cẩn thận. Còn cái chuyện mà nói ví dụ như mà cái súng á mà để ở nhà nó bị ta khai tội, cái tội thứ nhất là để trẻ con nhà không có người supervise, không có người lớn để canh giữ. Cái thứ hai là cái tội là để vũ khí để cho những em dưới 18 tuổi đụng tay vô được. Ví dụ như bây giờ nó không bắn ai hết, nó cầm cái súng nó chạy ra ngoài đường quang quang thì cha mẹ bị bắt liền, đi làm về là bị bắt liền. Tại cái tội mà không có xây khuya cái vũ khí để cho đứa nhỏ nó cầm ở ngoài đường, người ta mới bắt về cái tội mà cầm có giữ vũ khí. Nếu mà nó bóp cò mà người khác bị thương đó, cha mẹ là người ở tù. Nếu cái đứa mà nó cầm cái súng nó dưới 18 tuổi, ok.
Yeah.
Do đó quý vị phải để ý trong nhà hiện tại á, tôi cũng khuyên nhà cũng đã có súng hết. Tại vì bây giờ cái người vượt biên giới qua nhiều lắm, mà thành phần tốt có thành phần nghĩa là không sợ ai hết, khó và nhiều đứa là tử tội bên đó nó cũng dùng. Thì quý vị nên có súng, nhưng mà muốn có súng an toàn quý vị phải đi học khóa. Mặc dù tiểu bang Texas sát cho quý vị mua súng, mang súng không cần đi học, nhưng mà tôi khuyên quý vị muốn an toàn, đừng trước khi mình chưa bắn thằng cướp nữa mình bắn gia đình mình rồi hoặc là lạc nạn, thì cái đó quý vị sợ thằng suốt đời, nên đi học đi. Còn có nhiều người hỏi câu, thôi tôi cần gì học, tôi bắn giỏi, tôi đi trong tiểu bang Texas, lỡ quý vị đi lái xe qua Oklahoma và đi chơi casino, win la chóc thôi vậy đó. Quý vị dính vô cái tai nạn gì, cảnh sát xét xe, ví dụ quý vị uống rượu hơi quá lố, cảnh sát xét xe thấy cái súng quý vị sẽ ở tù, tội là không có bằng mang súng. Còn nếu quý vị lấy cái bằng mang súng từ bang Texas á, nó chấp nhận cho tới gần 42, 43 tiểu bang. Quý vị đi travel, quý vị cũng sợ vậy á. Còn đi qua mấy cái tiểu bang, nhưng mà nhớ á, ví dụ từ đây qua Cali á, New Mexico rồi đó là những tiểu bang open carry. Ví dụ quý vị chạy trên xa lộ đó, mà cảnh sát gần á, thì cái súng gì trong xe khó là phải để. Ok, nhưng mà khi cảnh sát xét xe lại một lần nữa, quý vị á, đừng có nhúc nhích mà lục cái này kia cảnh sát. Nghĩ là quý vị móc súng để tự vệ thì cái đó là một điều gì nữa. Do đó có những cái chuyện mà cảnh sát bắn. Quý vị biết không, có hai loại cảnh sát. Một loại cảnh sát là đã từng đi chiến đấu, quân đội, làm cảnh sát thì an toàn lắm. Còn những người mà học sinh, sinh viên rồi bắt đầu vô đó. Tại vì tôi đã dính dáng những vụ bắn lộn đó, tôi mới biết. Cái người mà bây giờ dù bình tĩnh ra nào đi nữa, mà khi lần đầu tiên nghe bắn lộn nhau là run. Nói tôi nghe bắn lộn, tôi cũng ngồi tỉnh bơ, hỏi sao mà mày không đi, tôi nói đi đâu. Phải ngồi đó nghe coi là ai bắn ai, và ở chuyện gì xảy ra trước khi mình rời ra. Tại mỗi người núp một học đường mà chạy ra tầm bậy là bắn chết. Do đó, đó là những cái mà nên an toàn nha. Quý vị á, nên có súng trong nhà. Nhưng, quý vị nhớ kỹ phải học cho tôi lấy cái bằng. Cái bằng đó có giá trị trên 40 mấy tiểu bang, lỡ quý vị có mang qua tiểu bang khác. Có cái bằng của Texas, họ có bắt quý vị về tội là mang vũ khí bất hợp pháp.
Dạ. À, thưa chú, thì nếu mà như cả cha mẹ mà đều bị bắt vì cái tội mà để con ở nhà mình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng đó, thì cha mẹ đi tù rồi thì ai sẽ nuôi trẻ?
Nói sẽ theo nghe, khi mà đứa trẻ mà dưới đó mà cha mẹ phạm pháp, đầu tiên là tụi CPS, nó sẽ custody mấy đứa nhỏ. Cho đến khi cha mẹ coi có bị ở tù hay không, rồi sau đó muốn lấy lại được những đứa trẻ phải mướn luật sư. Đó một cái vấn đề phiền nào. Ok.
Dạ. Yeah.
Tại chú biết ở đây Việt Nam mình bỏ mấy đứa nhỏ nhà nhiều lắm.
Dạ, yeah, chính vì đó.
Hỏi chú. Dạ. Yeah. Tại vì cái hoàn cảnh gia đình cũng như sinh sống đó cháu.
Dạ.
Yeah. À, áp phạt tâm an bây giờ cháu thấy mà một phòng không có nào dưới 1.000 á. Không nhớ không?
Dạ.
Yeah. Mình làm lương kiểu mà 12, 15, 13 đồng thì làm sao cũng sống. Rồi mua insurance rồi này kia rồi. Ôi da đủ thứ cũng tội nghiệp lắm. Ví dụ như chỉ có một người mà nuôi hai đứa con khó lắm. Anh cần hai vợ chồng. Do đó quý vị á, thêm một cái lời khuyên nữa. Khi quý vị mà gặp nhau bên đất Mỹ này, mà mấy đứa con mình nó gặp đứa nào nó đòi cưới nhau, nó khuyên đó, ở nhau 3-4 năm đi hắn có con hiểu không?
Yeah.
Chỉ có 3-4 năm đường dài mới biết được hay không, nhớ không?
Yeah.
Chứ còn mới lấy nhau đùng cái đẻ hai đứa con xong cái bắt đầu nói, ô tôi không hợp. Rồi xong cái lắc đầu đi vậy là đứa mà khổ nhất là mấy đứa con. Mẹ có chồng khác, bồ khác, cha có vợ khác, bồ khác. Thì đứa nhỏ nó trong sống như nó sống giữa quan đảo và phải đối đầu hai chiều gió. Đứa nhỏ là khổ nhất khi cha mẹ đi.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. À, thưa quý vị còn vài phút của chương trình thì quý vị tranh thủ và có thể những có câu hỏi thắc mắc gì đối với thị trưởng tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì quý vị gọi vào ngay nha. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì Dũng Nhi cũng có một câu hỏi khác mà cũng liên quan đến vấn đề trong gia đình, ở trong nhà đó chú. Thì ví dụ như là con cái mà chăm sóc cha mẹ già đó mà để xảy ra một cái tai nạn mà ngoài ý muốn thôi, tuy nhiên không có ai mà... Dạ thưa chú, cho cháu đón một vị thính giả trước nha chú, ưu tiên. Dạ. Dạ Dũng Nhi xin chào ạ. Dũng Nhi xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Bích có nghe em kìa, hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với tiến sĩ ạ.
Dạ em xin con chào chú Ẩn.
Hai giờ sao?
Dạ con có bằng mà mang súng việc chuyên nhờ mà chưa hết hạn, mà con muốn đổi ở các sách là mình phải làm đơn lợi hay là ký lợi gì không chú?
Dạ thì mình apply cái license đó thì chú dạ. Biết là cái bằng ok, thí dụ như bây giờ cái bằng lái cháu là hiện tại các sách là vị trí nhà.
Dạ ở Texas, nhưng mà cái bằng lai súng của con á là của Virginia.
Tại vì á cháu phải check lại coi cái bằng Virginia đó tiểu bang Texas có nhận hay không. Sở dĩ mà dạ. Nó có cái trở ngại thế này đây. là bằng dạ. Texas đã được nhiều đa số tiểu bang khác công nhận, là tại vì bằng Texas học lúc trước là tới 12 tiếng, bây giờ xuống còn 10. Còn cái bằng dạ. của những tiểu bang khác có nhiều cái chỉ ngồi coi video thôi để cấp bằng, do đó tiểu bang Texas thì không cấp nhận. Nhưng mà hiện tại dạ. bây giờ cái luật mới là Texas không cần bằng, do đó cháu dạ. xuống đây cháu có cái bằng không có cái bằng, cháu mà xuống vẫn không ai nói cháu hết. Ok.
Dạ. Nhưng mà đó, mình muốn có bằng chắc ăn hơn dạ.
Dạ nếu mà cái đó để chú có người bạn là Jack Dallas á, chuyên môn dạy cái bằng này, thì tại vì chú đang nghỉ cảnh sát, hồi xưa chú dạy bằng mang súng đây là trên 20 mấy năm, bây giờ chú thì cũng đã nghỉ bên cơ quan đó, thật ra có nhiều cái câu hỏi liên hệ về vấn đề mà bằng đó chú không rành, và chú không có thể nói là luật lệ thế nào thì nó thay đổi hàng năm rồi. Không? Còn nếu mà cháu muốn thì chú hỏi cho, hay là tôi thấy cái số điện thoại của cái người đó thì cháu hỏi để xin đổi cái bằng, hoặc là có thể lên trên mạng đổi cái bằng thật, coi nếu có bằng chỗ này, nếu cái bằng đó tương tự với cái bằng của Texas, mặc dù nói là tiểu bang Texas không có cần bằng mang súng, nhưng mà hiện tại tiểu bang Texas vẫn có những người dạy và vẫn cấp bằng mang súng như thịt. Ok nha.
Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn anh Đại nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Quý khán giả nếu vẫn còn thắc mắc gì có thể gọi lại số điện thoại riêng của chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn với số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Và xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello. Hello. Dạ, Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Dạ, nếu quý khán giả vẫn còn có những câu hỏi, xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Chắc vị khán giả này đã rời đường dây rồi chú. Thưa chú, cho Dũng Nghiêm hỏi cô chú một câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm đang hỏi đó, thì là con cái mà chăm sóc cha mẹ già đó chú, thì nếu mà để xảy ra tai nạn mà dĩ nhiên là ngoài ý muốn thôi chứ không phải là cố ý, mà ví dụ như là té chẳng hạn, thì con cái có bị kết một cái tội gì đó, hay là ví dụ như tội không quan tâm hay là bất cẩn gì đó không thưa chú?
Nó tùy trường hợp, mỗi trường hợp nó khác nhau. Ví dụ như cha mẹ mà có té đó, đầu tiên là phải báo cáo với cảnh sát trước, đúng không? Đừng giấu. Lỡ mà cha mẹ đi bác sĩ có những dấu bầm đó, thì bác sĩ sẽ báo gọi cái tụi mà APS. Nhớ nha, khi nào mà liên hệ tới đứa trẻ gọi là CPS, là Child Protective Services. Nhưng mà cái người lớn á, mà khi mà bị những vết bầm đó thì gọi là APS. APS tức là Adult Protective Service, tức là cái hội bảo vệ người lớn tuổi. Do đó họ sẽ báo cáo ngay từ đó, và họ sẽ xuống điều tra. Thì khi xuống điều tra, mình cứ thành thật khai là trong những cái vết bầm á, nó ví dụ như cái người té, ví dụ té xuống thì cái lỗ mũi nó bị dập, chứ không bao giờ mà cái cổ nó bị giống như có dấu bầm, hiểu không? Đó là những cái chú ví dụ thôi. Hoặc là ví dụ như nói ba tôi té ngửa ra sao, thì cái đầu tiên là cái đầu ở sau là bị sưng cục, chứ không thể nào mà ba tôi bật ngửa té mà cái lỗ mũi sưng. Đó là những cái mà chú đưa ra để cho thấy rằng những người điều tra đây họ đã làm mấy cái kê này rất là nhiều, do đó họ nhìn biết là có bị abuse. Nếu trong trường hợp họ nghĩ đây là accident thì không đụng gì tới mình hết á, thì yêu cầu, tại vì cái người già đó đâu phải ngồi kế bên 24/24 đâu. Có nhiều khi á, mình vừa đứng dậy đi vô cầu tiểu, ông bà tự động đi mà không biết đi đâu, té nó rầm xuống. Thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà những cái vết bầm mà trong người mà nếu mà hành hạ có những đứa con đó, hoặc là nhất những chỗ giữ người già đó, có những chỗ nó hành hạ ta tàn nhẫn lắm. Khi mà vừa đi ra rồi, trong này nó bóp cổ, bóp cổ cho tức chơi mà. Thật ra có... muốn làm cái nghề giữ người già đó, người đó phải có cái lương tâm cao lắm, phải có cái tình thương. Chứ còn nếu mà vì công việc làm mà xin vô thì không có đâu. Do đó đừng có lo đi cái vấn đề đó. Nếu gia mình không có cố ý để làm cho cha mẹ bị thương tích thì không có gì đáng sợ. Mà nếu mà có những đứa con còn giữ được cha mẹ khi tuổi già đó, là một cái lời của chú khen ngợi. Tại vì đa số ở đây, ngay cả cha mẹ còn sống mà cũng nói ra ở phạt tôi mang đi, để cho vợ chồng của này tự do. Thì chứ hồi lúc mà cha mẹ đẻ ra đó, cha mẹ cũng cần có những privacy vậy. Nhưng mà tại sao cha mẹ không bỏ đứa con được, mà đến khi lớn là bắt đầu xong nó đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. cái hoàn cảnh này chú thấy hầu như là rất là hơn 50%. Còn cái người mà giữ cha mẹ cho đến khi mình cha mẹ phải vô bệnh viện dưỡng lão là tại vì mình không bồng nổi rồi đó, thì những người đó rất là ít. Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú ạ. À. À, thưa chú thì chỉ còn vài phút nữa là hết chương trình, không biết là cái hội người Mỹ gốc Việt
của chú. Dạ, chú có cái này chú nói luôn. À, từng rồi chú nhận được một cái check của một cặp vợ chồng gửi cái tiền 300 đồng cho chú. À, nói là quà Noel. Thì quý vị biết á, nếu một cơ quan chính quyền làm việc đối với chính quyền, ngay cả ông Trump được vậy, hãy nhận món quà trên 100 đồng phải cho biết lý do tại sao và phải báo cáo. Thì chú sẽ viết lá thơ, chú dặn rằng quý vị ví dụ như cái mùa bầu cử tôi tới á, mà quý vị muốn ủng hộ tiền á, thì tôi sẵn sàng nhận mấy trăm cũng được hết, nhưng mà tôi phải ghi tên trong tờ báo cáo với chính quyền Hoa Kỳ. Còn bỗng nhiên quý vị mà đưa cho tôi một cái thẻ mà không có lý do gì á, chỉ nói tặng quà không, tôi không dám nhận, nếu trên 100 đồng. Ok, do đó quý vị thông cảm, đây là luật lệ Hoa Kỳ, làm cho cái xã hội người ta không có đi đến con đường tham nhũng. Thì cặp vợ chồng này chú cảm ơn, nhưng mà chú sẽ viết một lá thư ngược lại hỏi nếu mà cháu có ý ủng hộ thì chú dùng cái số tiền này và nhưng mà chú phải báo cáo tên tuổi, địa chỉ của người cho và chú phải đăng lên cái website của chính phủ. Thành ra Vũ Nghiêm thấy bên đây nó khó khăn lắm chứ không phải giống Việt Nam phải không Vũ Nghiêm?
Dạ đúng rồi.
Nếu mà chú làm thì thị trưởng của Việt Nam giờ này thôi, chú cha nhà cửa chú thôi, thứ gì không có. Chính vì thế mà làm cho dân mình nghèo và khổ được chứ. Ok.
Dạ.
Do đó quý vị á, gắng giúp đỡ tôi đi, quý vị mà tôi giúp được cái gì đó. Mà khi nào quý vị gặp tôi nói câu là chú Ẩn ơi, là anh Ẩn ơi, cảm ơn anh, đi uống tôi đi cà phê ăn xong phở chú đi được. Ok.
Dạ.
Nhưng mà gửi tiền là phải có cái lý do nha.
Dạ. À, thưa chú, thì cái hội người Mỹ gốc Việt có thêm chương trình gì phục vụ đồng hương mới không chú?
Dạ có, tại vì hiện tại bây giờ đó, thì lúc trước chú yêu cầu ghi ESL đó, mà ngay cả cái khu Việt Nam gần đó đó, hầu như không ai muốn học, giống như cái tuổi lớn rồi họ chán. Quý vị thấy một cái sự lợi ích của học ESL như thế nào, tại vì chú có cái ông thầy giáo người Mỹ á, họ sẵn sàng để dạy những lớp ESL. Nhưng mà quý vị muốn người ta dạy thì quý vị phải ghi danh và đi phải điều điều. Ví dụ một tuần để dạy là 2 ngày, thì quý vị đi 2 ngày. Và nhớ kỹ rằng á, những cái vụ mà đụng xe hay là gây cấn với hàng xóm đó, mà ở xung quanh toàn là người nói tiếng Mỹ, tiếng Mỹ không á, mà quý vị á, không biết tiếng người ta, quý vị nói tiếng Việt Nam không. Cái đầu tiên, hạn như đụng xe, đa số những người không biết nói tiếng Anh. Cái report cảnh sát nó báo cáo theo cái người biết tiếng Anh nhiều hơn. Giờ đó mà kêu đi tìm thông dịch viên thì quý vị đừng có bỏ. Quý vị nhà coi phim tàu rồi được thì quý vị ráng đi học hoặc là nghe trong YouTube. Ok, thành ra có nhiều chương trình lắm Vũ Nghiêm.
Dạ.
Nhưng mà đồng bào thì hưởng rất là giống như kiểu là thôi tôi giờ tới tuổi già. Quý vị đừng bao giờ nói chữ tuổi già, năm nay tôi 74 tuổi tôi vẫn còn học tiếng Tây Ban Nha. Do đó quý vị nên cố gắng. Ngày nào người ta đưa mình đi ra ngoài nghĩa địa khác, còn thấy mình còn sống là luôn luôn nên học để chi cái đầu mình lúc nào hoạt động nó cũng nhanh hết, Vũ Nghiêm.
Dạ đúng rồi. Dạ. À, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Chim Nẫn xin được kết thúc tại đây. Nếu ngoài chương trình quý vị vẫn còn những thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp hoặc là tư vấn của thị trưởng thì xin mời quý vị chỉ gọi cho chú thôi nha, quý vị đừng có test tại vì chú rất là bận, với số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Và quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và quý vị cũng có thể nghe qua app của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị có thể nghe được 24/24. Dũng Nghiêm xin cảm ơn chú, mặc dù rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, trước hết xin chào Dũng Nghiêm và chúc tất cả quý vị khán giả thính giả của đài 1160 AM một mùa Giáng sinh vui vẻ, mặc dù mình cũng còn chương trình tới phải không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, do đó nhưng mà tôi chưa chúc Merry Christmas, nhưng mà hiện tại giờ chúc những người nào mà ăn Noel tốt được vui vẻ. Và quý vị nên cẩn thận rằng khi quý vị vô cái khu xóm, nhất là SOE đó, quý vị nhớ đừng bao giờ đậu ngược chiều của con đường hết. ví dụ đậu bên phải thì cái đầu phải hướng về bên phải, rồi đi mép bên phải đậu lên, đi ngược đường, đậu chiếc xe ngược đường, rồi làm biến đó, à, vô cái đậu qua bên tay trái và cái đầu hướng về mép bên kia, thì kiểu như quý vị sẽ bị tiết kiệm. Và khi quý vị á, có nhiều nhà tổ chức phạm đi đông quá, và chiếc cái gara nó ngắn quá, đậu có hai chiếc, mà quý vị đậu hai chiếc sau chồm ra chấn đường người đi bộ, quý vị cũng bị tiết kiệm. Nếu có người thưa.
Yeah.
Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị với mùa Giáng sinh vui vẻ, để tiền mua con thật kỳ to còn hơn là đóng tiền tiết kiệm cho cảnh sát. Ok, bye bye.
Dạ, cháu xin chào chú ạ. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.